giác ngộ ngay trong kiếp sống này cũng bằng thứ hai, phần phát triển ngũ lực hay là nguyên nhân làm cho ngũ lực bén nhạy. Thiền minh sát có thể được xem như một tiến trình phát triển một số tâm sở tích cực cho đến khi chúng đủ sức mạnh để đạt được trạng thái tâm hoàn toàn liên tục. Những tâm sở này được gọi là những năng lực kiểm soát, gồm năm lực: tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Đặc biệt trong những khóa thiền tích cực, khi thực hành đúng đắn, thiền sinh sẽ phát triển được những sức mạnh bền bỉ này. Trong năm sức mạnh trên, thì huệ lực là trực giác trí tuệ, đó là tâm lực thấu suốt chân lý thực tại sâu xa nhất, giúp ta giải thoát mọi si mê và hậu quả của nó. Khi si mê không còn, thì hậu quả của nó là khổ đau, ảo tưởng và các hình thức bất hạnh sẽ không phát khởi nữa. Muốn được tâm phát triển đến trình độ này, nghĩa là muốn cho ngũ lực bén nhạy và mạnh mẽ, cần phải có một số điều kiện hay nguyên nhân hỗ trợ. Có 9 nguyên nhân giúp cho ngũ lực phát triển. Nguyên nhân đầu tiên là chú tâm trực tiếp vào sự vô thường của các đối tượng của tâm. Thứ hai là quan tâm và tôn trọng việc hành thiền. Thứ ba là duy trì sự liên tục chánh niệm. Xong. Nguyên nhân thứ tư là hoàn cảnh xung quanh hỗ trợ cho việc hành thiền. Thứ năm là nhớ lại những hoàn cảnh hay thái độ đã giúp cho việc hành thiền trước đây của mình tiến triển. Như vậy, thiền sinh có thể cố gắng duy trì hay tạo ra những điều kiện này, đặc biệt là những khi có những khó khăn xảy ra. Thứ sáu là phát triển những đặc tính dẫn đến quả bồ đề. Thứ bảy là nỗ lực hành thiền tích cực. Thứ tám là kiên nhẫn và có nghị lực để đương đầu với đau khổ và trở ngại. Thứ chín là nguyên nhân cuối cùng là quyết tâm theo đuổi việc hành thiền cho đến khi đạt quả giải thoát. Thiền sinh có thể tiến xa trong việc hành thiền, dầu cho chỉ thực hành trọn vẹn 3 nguyên nhân đầu tiên để làm cho ngũ lực phát triển. Nếu thiền sinh quan sát chánh niệm, thì sinh diệt của các hiện tượng tâm và vật lý một cách tinh tế, tỉ mỉ, tôn trọng việc hành thiền và liên tục duy trì chánh niệm, không để cho gián đoạn, thì chẳng bao lâu các chướng ngại bên trong sẽ được loại trừ. Ngũ lực sẽ làm cho tâm an tịnh và loại bỏ những quấy nhiễu trong tâm bạn. Nếu bạn thuộc loại thiền sinh này, bạn sẽ cảm nhận được một sự an tịnh, tĩnh lặng từ trước đến nay chưa từng có. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy kính sợ. Bạn có thể tự nhủ, tuy diệu thật, đúng thật, tất cả những sự an lạc, tịch tịnh mà thiền sư dạy bây giờ chính mình đã đạt được. Như vậy là đức tin, yếu tố đầu tiên của ngũ lực đã phát triển. Loại đức tin này được gọi là đức tin đầu tiên. Qua kinh nghiệm của chính mình, chính bạn cảm thấy rằng những gì mà giáo pháp bảo đảm bạn sẽ đạt được sau này hiển nhiên là đúng thực. Giáo pháp giống như một công thức, hành thiền là đem công thức đó ra thử nghiệm lại. Khi bạn thử nghiệm thấy có kết quả, tự nhiên bạn biết rằng công thức đúng. Như vậy là bạn biết công thức đúng, chứ không phải là tin công thức đúng. Chữ đức tin ở đây có nghĩa như thế. Nhờ có đức tin, bạn sẽ có hứng khởi mà gia tăng thêm năng lực. Khi năng lực hùng mạnh, thì tinh tấn xuất hiện, bạn sẽ tự nhủ. Đây chỉ là bước đầu Nếu ta nỗ lực thêm, ta sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp hơn thế này nữa. Nhờ tiếp tục tinh tấn, tâm sẽ khấn thiết trên đề mục từng thời điểm một. Nhờ thế mà chánh niệm được củng cố và đào sâu. Chánh niệm có khả năng kỳ diệu trong việc tập trung tâm ý, giúp tâm chuyên chú trên đề mục. Khi chánh niệm quán thấu đối tượng, quan sát từng thời điểm một, tâm có khả năng ổn cố trên đề mục, giám sát trên đề mục, không thối chuyển. Cứ thế thì tập trung tâm ý càng mạnh mẽ và ổn cố hơn. Một cách tổng quát thì khi chánh niệm càng mạnh lên thì sự định tâm cũng càng mạnh lên. Khi bốn yếu tố đức tin, tinh tấn, chánh niệm, chánh định đã được thiết lập thì trí tuệ sẽ tự nhiên hiện khởi. Lúc bấy giờ thiền sinh bắt đầu thấy rất rõ và trực giác rằng thân và tâm là hai thứ hoàn toàn tách biệt, và cũng bắt đầu hiểu một cách rõ ràng sự tương quan nhân quả của danh sắc hay thân và tâm. Khi trí tuệ càng phát triển thì đức tin càng trở nên sâu đậm hơn. Một thiền sinh đã thấy được sự sinh diệt của đối tượng từng thời điểm một sẽ cảm thấy hân hoan và tin tưởng. Thật là kỳ diệu, thật là phi thường, thật là khó tin, nhưng hiển nhiên là các hiện tượng thay đổi qua từng thời điểm một mà chẳng có một tác nhân nào sau nó cả, chẳng có tự ngã hay linh hồn gì cả. Sự khám phá này khiến tâm thiền sinh đạt được trạng thái an lạc và tĩnh lặng lớn lao. Khi tuần tự thấy rõ vô thường, khổ và vô ngã, đức tin của thiền sinh sẽ mạnh mẽ thêm. Lúc bấy giờ, giáo pháp có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với thiền sinh. Giáo pháp thật đáng tin cậy và đúng thực. Hành thiền minh sát chẳng khác nào mài dao. Người mài dao phải giữ dao khéo léo, đừng cao quá, cũng đừng thấp quá. Đè lưỡi dao xuống đá mài một cách hợp lý, đưa tới, đưa lui lưỡi dao trên đá mài. Tiếp tục mài cho đến khi một bên lưỡi đã được mài mòn thỏa đáng. Và tiếp tục mài phía lưỡi bên kia, đè dao xuống đá theo một độ nghiêng và áp lực như cũ. Đây là sự so sánh được ghi trong kinh điển. Giữ dao đúng độ nghiêng thích hợp là hành thiền một cách tỉ mỉ, tinh tế. Ấn dao trên đá mài và mài tới mài lui là liên tục chánh niệm. Nếu yếu tố tỉ mỉ, tinh tế và liên tục này được duy trì thì chẳng bao lâu tâm bạn sẽ sắc bén, đủ năng lực để xuyên thủng chân lý thực tại. Đầu tiên là chú tâm vào sự vô thường. Chú tâm vào sự vô thường, đó là nguyên nhân đầu tiên giúp cho ngũ lực phát triển hay làm cho ngũ lực trở nên mạnh mẽ. Nguyên nhân đầu tiên cho ngũ lực mạnh mẽ là ghi nhận rằng mọi vật sinh ra rồi lại diệt đi ngay. Tất cả đều sinh diệt không ngừng. Trong lúc hành thiền, thiền sinh theo dõi, quan sát danh và sắc diễn ra tại sáu cửa. Sáu cửa đây là lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Thiền sinh phải quan sát các hiện tượng xảy ra với chủ tâm để ghi nhận và thấy rõ rằng mọi vật có sinh ra thì sẽ có hủy diệt hay là mất đi. Chân lý này chỉ có thể được xác minh khi bạn thật sự quan sát một cách chánh niệm, không chút hoài nghi. Đây là thái độ rất quan trọng để chuẩn bị cho việc hành thiền. Thì chấp nhận đầu tiên hay là chấp nhận tiền đề rằng tất cả mọi vật đều vô thường và biến đổi, giúp ta tránh được những phản ứng bất lợi có thể xảy ra khi ta thực sự khám phá ra chân lý này. Vì khi thực sự khám phá ra chân lý này, nhiều lúc thì đau đớn sẽ đến với ta, khiến ta có phản ứng bất lợi. Sự hiểu rõ bằng lý thuyết vô thường, khổ, vô ngã giúp ta có một sự chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với chúng khi ta thực sự thấy rõ chúng lúc hành thiền. Không có sự chấp nhận trước, một sự nhập tâm về sự vô thường, và không biết rõ việc hành thiền của ta là để thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, thì thiền sinh dễ có một tư tưởng trái ngược, cho rằng mọi chuyện trên thế gian này đều trường tồn vĩnh cửu. Ý tưởng này cản trở cho việc hành thiền. Bởi thế, khởi đầu phải tin vào sự vô thường trước. Sự tin tưởng này mới đầu chỉ là lý thuyết, chuyên qua sự học hỏi hay xem kinh sách. Về sau, khi việc hành thiền tiến triển và tâm định được đào sâu, sự tin tưởng này sẽ trở nên xác tín khi chính mình kinh nghiệm về vô thường, khổ và vô ngã. Trước khi vào phòng thí nghiệm, ta phải biết ta muốn chứng minh bằng thực nghiệm công thức gì. Cũng như vậy, đầu tiên chấp nhận vô thường và thực hành để kinh nghiệm rằng vô thường là chuyện có thật. Thứ hai là quan tâm và tôn trọng việc hành thiền, thận trọng, cẩn mật. Yếu tố thứ hai làm cho ngũ lực mạnh mẽ là quyết tâm và tôn trọng việc hành thiền. Điều quan trọng là phải hành thiền với lòng tôn kính nhất và thận trọng, cẩn mật. Một trong những cách có hiệu quả và hỗ trợ bạn có được thái độ tôn trọng và cẩn mật trong việc hành thiền là hãy suy tưởng đến những lợi ích do việc hành thiền đem lại, đến thiết thực và lợi ích trong việc hành thiền minh sát, chánh niệm trên thân, thọ, tâm, pháp là tâm ý được thanh lọc khỏi các bận nhơ, chế ngự được lo âu và phiền muộn, diệt thân bệnh và tâm bệnh, chứng đạt các thánh quả và giác ngộ niết bàn. Đức Phật gọi đó là thiền tứ niệm xứ, nghĩa là chánh niệm trên thân, thọ, tâm và pháp. Thật vậy, thiền tứ niệm xứ hay minh sát có giá trị vô lượng. Nhớ đến những lợi ích do thiền đem lại sẽ tạo phấn khởi cho bạn, khiến bạn thận trọng và tỉ mỉ trong việc quan sát các đối tượng đang xảy ra qua sáu cửa. Trong một khóa thiền tập, bạn phải cố gắng làm các động tác một cách chậm rãi, cứ xem sự chánh niệm của bạn như đang ở thời kỳ thơ ấu. Làm chậm các tác động khiến tâm chánh niệm có cơ hội theo kịp với chuyển động của thân và ghi nhận chúng từng chi tiết một. Kinh điển làm sáng tỏ đặc tính thận trọng tỉ mỉ này qua hình ảnh một người băng qua sông trên một cây cầu nhỏ hẹp, chỉ vừa một người đi. Dưới sông thì nước chảy xiết, nếu vô ý rơi xuống thì chắc chắn sẽ bị dòng nước cuốn trôi. Dĩ nhiên là người này không thể nhảy hay chạy trên cầu, anh ta phải thận trọng đi từng bước một. Thiền sinh cũng có thể được so sánh với một người bưng một bát dầu đầy đến miệng và phải đi theo và phải đi trên một đoạn đường dài mà không được làm đổ một giọt dầu. Bạn hãy tưởng tượng xem người mang bát dầu đầy như vậy phải thận trọng như thế nào. Thiền sinh cũng phải thận trọng duy trì sự chánh niệm như vậy trong mọi lúc. Ví dụ điển hình thứ hai này cũng được chính Đức Phật đưa ra. Một nhóm tỳ khưu ngủ trong rừng để hành thiền, nhưng sau giờ ngồi họ đứng dậy vội vã, chẳng chánh niệm chút nào. Lúc di chuyển từ nơi này đến nơi khác, họ cũng chẳng thận trọng. Họ nhìn chim, nhìn cây, nhìn mây, nhìn trời, chẳng thu thúc tâm chút nào. Đương nhiên là họ không tiến bộ. Khi Đức Phật biết chuyện này, Ngài tìm ra nguyên nhân và chỉ cho các vị tỳ khưu thấy rõ khuyết điểm, đó là thiếu tôn trọng pháp bảo, trong lý thuyết cũng như trong thực hành. Đức Phật giảng dạy cho các thầy và đưa ra hình ảnh người mang bát đầy dầu. Chuyện người mang bát đầy dầu này như sau: có một người bị án tử hình, nhà vua muốn thử xem sự chánh niệm của người bị án tử hình này như thế nào, muốn thử xem cái sức mạnh của sự trú tâm ra sao. Lúc bấy giờ, ở kinh đô của nhà vua, có một cô gái rất đẹp, hát rất hay, múa rất giỏi. Nhân một buổi lễ, cô vừa ca, vừa hát, vừa múa ở trên đường đi. Nhiều người đi theo cô ta để xem, nhất là các thanh niên, vì sức quyến rũ của sắc đẹp của cô ta nên đi theo rất đông. Nhà vua muốn thử xem sự chú tâm của người tù như thế nào, nên nhà vua ra lệnh cho người tù nhân bị án tử hình này đun một bát đầy dầu đi sau cô gái. Nhà vua nói rằng nếu sau khi đi một vòng, có thể là nửa giờ hay một giờ, nếu người bị án tử hình này không làm rơi một giọt dầu nào, thì nhà vua sẽ tha án tử hình cho y. Trong đoàn ca múa, trước, đi đầu là cô gái rất là đẹp, đang múa, đang ca. Thứ hai là anh chàng bưng bát dầu. Và đằng sau anh ta là tên đao phủ thủ với chiếc rìu rất là lớn, sẵn sàng để chém xuống đầu anh ta nếu anh ta làm rơi giọt giọt. Thì anh ta cứ đi theo cô gái như vậy, chú tâm vào việc bưng cái bát dầu. Sau khi đi đâu độ khoảng có lẽ nửa giờ hay một giờ đó, thì nhà vua gọi anh ta vào. Thì dĩ nhiên là khi đó anh ta chưa có chết, thì anh ta không bị đổ dầu. Nhà vua mới hỏi, nãy giờ anh nghe cô gái hát, xem cô gái múa, anh có thấy thích thú không? Người bị án tử hình trả lời, nãy giờ tôi chẳng thấy cô gái múa, và cũng chẳng nghe được tiếng hát của cô vũ nữ này, bởi vì tôi mãi lo chăm chú vào bát dầu, tôi không dám để rơi một giọt nào. Sau khi được khích lệ và phấn chấn bởi những lời dạy của Đức Phật, các vị tỳ kheo tinh tấn và thận trọng, tỉ mỉ trong việc hành thiền và kết. Và kết quả là chỉ trong một thời gian ngắn, họ đều giác ngộ. Bạn có thể kiểm nghiệm lại điều này bằng cách thận trọng, tỉ mỉ trong việc hành thiền, làm chậm lại mọi tác động, đi đứng một cách tỉ mỉ cung kính pháp hành, cung kính trong từng tác động, thì chính bạn sẽ thấy rõ kinh nghiệm. Càng làm các tác động chậm bao nhiêu, bạn càng tiến bộ nhanh chóng trong pháp hành bấy nhiêu. Dĩ nhiên, bạn cần phải áp dụng điều này một cách thông minh, sáng tạo để thích hợp với mọi hoàn cảnh và trường hợp Nhiều trường hợp, bạn phải làm nhanh như lái xe trên xa lộ, mà bạn lái chậm như rùa thì sẽ gây ra tai nạn hay bị ở tù. Trong bệnh viện thì trái lại, bệnh nhân phải được chăm sóc nhẹ nhàng, thận trọng, chậm rãi. Nếu bác sĩ và y tá làm hấp tấp vội vã và bắt bệnh nhân cũng phải có tác động mau lẹ để việc làm được nhanh chóng, tiết kiệm thì giờ cho nhà thương, thì bệnh nhân sẽ đau đớn và có thể mau chết. Thiền sinh cũng phải tùy từng trường hợp mà áp dụng sự mau chậm cho thích đáng. Trong một khóa thiền hay trong mọi trường hợp, nếu đằng sau bạn có nhiều người đang chờ đợi, thì hãy làm việc với tốc độ bình thường. Tuy nhiên, bạn phải luôn luôn nhớ mục đích chính của bạn là hành thiền. Vì vậy, ngoài những lúc cần thiết, phải làm mau hay làm với tốc độ bình thường. Nhưng lúc bạn chỉ có một mình, thì hãy làm chậm lại mọi động tác. Bạn có thể ăn chậm, rửa mặt, đánh răng hay tắm chậm rãi nếu sau bạn không có ai đang sắp hàng chờ. Thứ ba là liên tục không gián đoạn. Kiên trì liên tục chánh niệm là điều kiện thiết yếu thứ ba giúp cho ngũ lực mạnh mẽ. Thiền sinh phải chánh niệm trong từng phút giây, thời điểm này đến thời điểm khác, đừng để gián đoạn. Nếu được như thế thì chánh niệm được tạo lập và đà tiến được duy trì. không bị mất trớn. Liên tục chánh niệm giúp ngăn ngừa phiền não, không cho những phiền não như tham lam, sân hận, si mê xâm nhập vào tâm ta mà lôi ta đi đến chỗ sai lầm. Khi chánh niệm mạnh mẽ thì phiền não không thể khởi sinh. Khi tâm thoát khỏi phiền não sẽ nhẹ nhàng như trút bỏ gánh nặng, đầy an vui và hạnh phúc. Hãy làm mọi điều cần thiết để duy trì chánh niệm liên tục. Mỗi lần chỉ làm một công việc, không làm 2-3 việc một lúc. Khi thay đổi tư thế chẳng hạn, bạn hãy chia nhỏ chuyển động ra làm nhiều đơn vị nhỏ và ghi nhận từng đơn vị này với sự thận trọng và tỉ mỉ tối đa. Sau khi ngồi thiền, muốn đứng dậy, hãy ghi nhận ý định mở mắt, sau đó ghi nhận những cảm giác xảy ra khi mi mắt bắt đầu di động. Ghi nhận tay nhấc lên khỏi đùi, chân trở vân vân. Suốt ngày, bạn phải ghi nhận mọi tác động xảy ra, dù đó là những tác động nhỏ nhặt nhất. Không phải chỉ ghi nhận 4 tác động chính là đi, đứng, ngồi, nằm, mà tất cả các tác động khác như nhắm mắt, quay đầu, mở cửa, bật đèn, vân vân, đều phải được chú tâm ghi nhận. Ngoài giờ ngủ ra, chánh niệm phải được duy trì liên tục trong mỗi lúc. Sự liên tục chánh niệm phải thật mạnh mẽ. Thật vậy, không có thời giờ để liên tưởng, do dự, suy nghĩ, phán đoán hay so sánh với những điều mình đọc trong sách thiền trước đây. Chỉ cần chú ý ghi nhận thuần tịnh mà không thêm gì vào cả. Hành thiền chẳng khác nào tạo ra lửa. Ngày xưa, khi chưa có hộp quẹt hay kính phóng đại, lửa được tạo ra bằng cách cọ hai thanh gỗ vào nhau. Người ta liên tục cọ cho đến khi lửa bật ra và bắt vào bùi nhùi để sẵn. Nếu cứ cọ hai thanh củi vào nhau chừng vài cái lại dừng một lát, rồi lại tiếp tục cả hai thanh củi vào nhau chừng vài phút, lại dừng, thì chẳng bao giờ có lửa cả. Bạn có bao giờ nhìn thái độ của một con cá kè chưa? Trên biển dùng hình ảnh con cá kè để tượng trưng cho sự gián đoạn trong việc hành thiền. Khi con cá kè thấy một con mồi trước mặt, con cá kè liền vội bò gần đến, nhưng nó không tiến đến ngay con mồi, mà dừng lại một chút, nhìn trời, nhìn đất, nhìn trái, nhìn phải, xong tiến thêm vài bước nữa, rồi lại ngừng lại, nhìn trước, nhìn sau, nhìn ngang, nhìn ngửa. Không khi nào cá kè thấy mồi mà tiến đến ngay hay bò đến liên tục. Nhiều thiền sinh hành thiền rất khá lúc khởi đầu, tâm rất chánh niệm, được một lát lại bắt đầu suy nghĩ, tính toán. Đây là thiền sinh cắt kè. Cắt kè tìm mồi để sống, dầu nó có thiếu sự liên tục trong khi săn mồi thì cũng chẳng sao. Nhưng thiền sinh hành thiền không thể như vậy, không thể như vậy được. Thiền sinh mỗi lần có được chút kinh nghiệm, có được chút kinh nghiệm mới, lại bắt đầu suy nghĩ, so sánh, không biết ta đã đạt đến tuệ nào rồi. Một số khác thì không kinh nghiệm được gì mới, chỉ suy nghĩ và băn khoăn lo lắng. Nhưng chuyện quen thuộc bình thường, những chuyện chỉ băn khoăn lo lắng, những chuyện quen thuộc bình thường, đại loại như hôm nay ta cảm thấy mệt, có lẽ là ngủ chưa đủ, hay là tại ta ăn quá nhiều, chắc cần phải nằm nghỉ một lát, chân ta bị đau, ta chẳng biết là an lạc có thể phát triển không. Điều này có thể ảnh hưởng việc hành thiền của ta. Có lẽ ta cần phải mở mắt để xem sao. Đó là những sự do dự của thiền sinh cắt kè. Thứ tư, những điều kiện hỗ trợ. Nguyên nhân thứ tư làm cho ngũ lực phát triển là phải có những điều kiện thuận lợi giúp cho trí tuệ hiển lộ, có bảy điều kiện thuận lợi cho việc hành thiền minh sát. Điều kiện hỗ trợ thứ nhất là nơi chốn thích hợp. Nơi hành thiền cũng như những khu vực gần đó, và có phương tiện đầy đủ, chẳng hạn như có đủ nước dùng, có điều kiện vệ sinh tốt, có an ninh, không nhiều muỗi mòng, thú dữ, vân vân, một nơi có thể giúp đạt tuệ giác một cách tốt đẹp. Thứ hai là đi lại thích hợp. Điều này nói đến việc đi khất thực hàng ngày. Chỗ ở của chư tăng hành thiền đừng gần làng xóm quá, vì gần làng xóm quá sẽ ồn ào và dễ bị phóng tâm. Cũng đừng xa làng xóm quá, vì chư tăng phải nhờ vào thực phẩm dân cúng của dân làng qua việc khất thực hàng ngày. Đối với thiền sinh cư sĩ, đồ ăn phải được cung cấp đầy đủ và thường xuyên. Dĩ nhiên là cũng vừa phải, đừng để thiền sinh bị tán tâm vì thức ăn. Nên tránh nơi làm cho sự định tâm của mình bị phá hủy, nghĩa là nơi quá hoạt động và bận rộn, làm cho tâm hành giả bị tán loạn, khó tập trung vào đề mục. Tóm lại, nơi ở cần có sự yên tĩnh tối thiểu, nhưng đừng quá xa làng xóm, vì ở nơi quá xa làng xóm thì thiếu phương tiện sống nên cũng trở ngại cho việc hành thiền. Điều kiện thuận lợi thứ ba là ngôn ngữ thích hợp. Trong khi hành thiền, lời nói thích hợp được giới hạn, không nên nói quá dài dòng mà chỉ nói những vấn đề quan trọng và cần thiết. Trong khi hành thiền, lời nói thích hợp được giới hạn, không nên nói quá dài dòng, chỉ nói những vấn đề quan trọng và cần thiết. Chú giải ghi rõ, nghe pháp là ngôn ngữ thích hợp. Chúng ta có thể kể vào đây việc trình pháp với thiền sư, hoặc khi có điều gì trở ngại trong việc hành thiền thì hỏi ý kiến thiền sư để thiền sư điều chỉnh, hầu dễ dàng tiến bước trên đường thiền. Nhưng nên nhớ là cái gì quá nhiều thì không tốt. Như có lần tôi dạy ở một nơi, ở đó có những cây kiểng, người thị giả của tôi tưới nước quá nhiều nên lá cây bị rụng hết. Tương tự như vậy, trong khi hành thiền mà bạn bàn luận giáo pháp quá nhiều cũng không tốt. Những bài pháp của thiền sư cũng được ấn định một thời gian vừa phải, như 1 đến 1 giờ rưỡi chẳng hạn, đừng quá nhiều hơn. Một bài pháp thuyết cho thiền sinh phải được thẩm định xem có đem lại lợi ích cho họ về 2 điểm sau đây hay không. Nhất là sau khi nghe bài pháp này, khiến cho tâm định đã có càng phát triển thêm. Thứ hai là sau khi nghe bài pháp này, khiến phát sinh tâm định chưa có. Nếu sau khi xem xét mà thấy không có được 2 điểm thuận lợi trên thì phải tránh đi. Thiền sinh trong một khóa thiền tích cực, dĩ nhiên là nên tránh nói chuyện càng nhiều càng tốt, nhất là việc thế sự. Ngay cả việc bàn luận giáo pháp cũng không thích hợp trong lúc hành thiền tích cực, nên tránh tranh luận về giáo pháp giữa các thiền sinh trong khóa thiền. Dĩ nhiên là trong khóa thiền không nên nói chuyện hay bàn thảo về thức ăn, chỗ ở, công việc, chính trị, kinh tế, vân vân. Dĩ nhiên, khi có chuyện thực sự cần thiết thì nên nói, nhưng cũng không nên vượt quá những gì cần nói. Bạn cũng phải chánh niệm vào tiến trình nói nữa. Trước tiên là ý muốn nói, tư tưởng sẽ khởi sinh trong tâm về những gì cần nói và phải nói như thế nào. Bạn nên ghi nhận và nên niệm thầm mọi tư tưởng khởi sinh, tâm chuẩn bị nói và sau đó tác động nói, bao gồm những chuyển động vật chất thì chuyển động của môi và mặt, những cử chỉ đi kèm đều là đề mục để chánh niệm. Vài năm trước đây, ở Miến Điện, có một ông công chức cao cấp vừa mới về hưu. Ông ta là một Phật tử rất hăng hái. Ông ta đã đọc nhiều kinh điển và văn chương qua những bản dịch sang tiếng Miến và cũng có bỏ ra một ít thời gian để hành thiền. Việc hành thiền của ông không mạnh lắm, nhưng ông có nhiều kiến thức tổng quát và muốn dạy, bởi thế ông trở thành một vị thầy. Một hôm, ông đến thiền viện ở Rangoon để hành thiền. Khi hướng dẫn thiền sinh, tôi thường giảng giải việc thực hành và sau đó so sánh những điều tôi hướng dẫn với kinh điển, cố gắng giải thích và dung hòa những điểm có vẻ khác nhau. Vị cựu công chức này bắt đầu hỏi tôi những điều trích dẫn ở trên do kinh sách nào vậy. Tôi nhã nhặn khuyên ông ta là nên bỏ qua những điểm đó đi và hãy tiếp tục hành thiền. Nhưng ông không quên được. Ba ngày liên tiếp, ông đều làm như vậy trong mỗi lần trình pháp. Cuối cùng, tôi hỏi ông ta, tại sao ông đến đây? Ông đến đây để học hay để dạy tôi? Đối với tôi, dường như ông ta chỉ đến đây để khoe kiến thức tổng quát của ông, chứ không phải để hành thiền. Ông ta trả lời yếu đuối, tôi đến đây để học, và ngài là thầy. Tôi nói, tôi đã cố gắng nhỏ nhẹ bảo cho ông biết điều này từ ba hôm nay, nhưng bây giờ tôi phải nói thẳng với ông. Ông giống như một mục sư, nhiệm vụ chính là đứng làm đám cưới cho cô dâu và chú rể. Một hôm, đến lượt chính ông mục sư cưới vợ, thay vì đứng chỗ chàng rể đứng, ông lại lên bục thờ và hướng dẫn lễ cưới trước sự ngạc nhiên của khách tham dự. Nghe xong, ông cựu công chức nhận ra khuyết điểm của mình. Ông xin lỗi và sau đó trở thành một thiền sinh trung thuận. Một thiền sinh muốn thấy giáo pháp không nên có thái độ như vị công chức trên. Thực vậy, kinh điển có dạy rằng dầu bạn học hành giỏi giang và kinh nghiệm đến đâu, nhưng trong thời gian hành thiền phải có thái độ như mình không thông hiểu gì về lĩnh vực sở trường của mình mà phải luôn luôn vâng lời thiền sư. Trong chiều hướng này, tôi muốn chia sẻ với các bạn một thái độ mà tôi đã cố tập luyện ngay từ lúc còn nhỏ. Khi tôi không rành về lĩnh vực nào thì tôi không xen vào, ngay cả khi tôi thành thạo và có thẩm quyền cũng như từng trải về một lĩnh vực nào đó, nhưng nếu không có lời yêu cầu thì tôi cũng không xen vào. Điều kiện hỗ trợ thứ tư là người thích hợp. Người thích hợp phần lớn liên quan đến thiền sư. Nếu một vị thiền sư có khả năng hướng dẫn giúp thiền sinh tiến bộ, phát triển định tâm đã có hay tạo nên định tâm chưa phát sinh, thì đó là một thiền sư thích hợp. Hai khía cạnh khác về người thích hợp là sự hỗ trợ của cộng đồng giúp cho thiền sinh và thái độ của thiền sinh đối với các vị đã hỗ trợ mình. Trong một khóa thiền tích cực, thiền sinh phải cần có nhiều hỗ trợ để dễ dàng phát triển chánh niệm và định tâm. Thiền sinh tránh xa mọi việc thế sự, bởi thế thiền sinh cần có những người bạn có thể làm giúp cho họ những công việc như đi sắm sửa vật dụng, thức ăn, sửa soạn chỗ ở, vân vân. Vì nếu để thiền sinh làm những công việc này trong khi đang hành thiền tích cực thì tâm thiền sinh sẽ tán loạn. Về phần thiền sinh, khi đã sống chung với một tập thể đông người thì cũng phải xét xem những hành động của mình có ảnh hưởng bất lợi đến việc hành thiền của những người khác không. Cử chỉ thô tháo hay gây tiếng động có thể quấy rầy người khác. Điều mà thiền sinh cần nhớ nằm lòng là nên nghĩ đến người khác, tôn trọng người khác. Điều hỗ trợ thứ năm là thực phẩm. Thức ăn thích hợp là một sự hỗ trợ lớn lao cho sự tiến bộ của thiền sinh. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng không phải dễ dàng thỏa mãn điều này, bởi vì thiền sinh quá đông, thực phẩm nấu chung cho mọi người, không phải cho riêng từng cá nhân, nên dầu sao cũng không thể nào thích hợp cho từng người được. Vì vậy, tốt nhất là thiền sinh phải có thái độ thích ứng với hoàn cảnh, là có cái gì ăn cái nấy, không đòi hỏi gì cả. Nếu việc hành thiền thực sự bị quấy động vì việc ăn uống không hợp khẩu vị thì cũng nên kịp thời điều chỉnh. Câu chuyện Matikat Mata. Một lần nọ có 60 vị sư hành thiền trong rừng. Bà thiền tín hộ độ cho các thầy là bà Matikat Mata. một tiệm tín nhiệt thành. Bà cố gắng tìm hiểu các vị sư thích ăn gì và hàng ngày nấu đầy đủ thức ăn cho các thầy. Một hôm, Matika Mata hỏi các nhà sư là liệu cư sĩ có thể hành thiền như các thầy được không? Các nhà sư trả lời được và dạy cho bà cách hành thiền. Bà mừng rỡ và về nhà bắt đầu hành thiền. Bà duy trì việc hành thiền ngay cả lúc bà nấu ăn và làm công việc nhà. Cuối cùng, bà đắc quả thánh A-na-hàm. Và nhờ phước báo tích tụ từ các kiếp trước, bà có thiên nhĩ thông và thiên nhãn thông. Nghĩa là bà có thể nghe xa ngàn dặm và hiểu được tâm người khác. Rất thỏa thích với kết quả mình đã đạt được và lấy làm biết ơn các vị sư đã chỉ dẫn cho mình. Bà Matika Mata tự tụ. Pháp bảo, ta chứng ngộ, thật là kỳ diệu. Ta là một người bận rộn, mặc dầu phải làm các công việc trong nhà và nấu thức ăn cho các nhà sư hàng ngày, mà ta còn có thể thấy pháp bảo, chắc rằng các nhà sư tiến bộ hơn ta. Với nhãn thông và xem xét thì tiến triển về thiền của các nhà sư, và thấy rằng các thầy chẳng có thầy nào đạt được lấy một chút tiến bộ trong thiền minh sát. Bà Matika Mata dùng thần thông để tìm hiểu lý do và thấy rằng không phải do chỗ ở hay vì các thầy không thể sống chung với nhau, mà vì không có đồ ăn thích hợp. Vài thầy thích chua, các thầy khác thích mặn, một số thích ớt, một số thích bánh và một số lại thích rau trái. Nhớ ơn các nhà sư đã chỉ dẫn cho mình cách hành thiền và đạt được kết quả, bà Matika Mata bắt đầu nấu thức ăn thích hợp với khẩu vị của từng thầy. Kết quả là tất cả 60 vị đều đắc quả A-la-hán trong một thời gian ngắn sau đó. Sự đắc đạo nhanh chóng và sâu xa, cũng như sự thông minh và lòng biết ơn của bà Matika Mata, đã mang lại cho ta một gương tốt đẹp cho cha mẹ, cũng như những người đã bỏ công ra giúp đỡ cho người hành thiền. Mặc dầu phải bỏ công sức để giúp đỡ người khác, nhưng vẫn không cần phải bỏ việc hành thiền của mình. Trong khi giúp đỡ người khác, ta vẫn có thể hành thiền để đạt được những kết quả cao sâu hơn. Trong phần nói về thực phẩm này, tôi muốn đề cập đến vấn đề ăn chay. Nhiều người cho rằng ăn chay để khỏi thập giới. Trong Phật giáo, không hề có quan niệm ăn chay sẽ dễ giải thoát. Đức Phật không hề cấm đoán việc ăn cá thịt. Đức Phật chỉ quy định một vài điều kiện về việc ăn thịt cá. Chẳng hạn, con vật không phải bị giết với mục đích dành riêng cho mình ăn, vân vân. Đề Bà Đạt Đa yêu cầu Đức Phật đặt ra luật cấm ăn thịt cá, nhưng Đức Phật sau khi thẩm định đã từ chối lời yêu cầu. Vào thời kỳ Đức Phật cũng như ngày nay, phần đông ăn cá thịt và rau trái hỗn hợp. Chỉ có những người Bà La Môn hay những người thuộc giai cấp cao là ăn chay. Khi nhà sư đi khất thực để sống, nhà sư phải nhận mọi thứ thực phẩm của các giai cấp thí chủ khác nhau. Nếu phân biệt thức ăn chay mặn thì trái với tinh thần khất thực này. Hơn nữa, cả hai Bà La Môn và những người thuộc giai cấp khác đều có thể gia nhập tăng hay ni đoàn. Đức Phật nói đến vấn đề chay mặn cũng nhằm ám chỉ đến các giai cấp này. Như vậy, không phải tự thúc buộc mình vào việc ăn chay khi thực hành thiền minh sát. Dĩ nhiên, có một sự quân bình về rau trái và cá thịt có lợi cho sức khỏe. Nếu bạn muốn ăn chay vì lòng từ bi thì đó cũng là một điều thiện thôi. Mặt khác, nếu vì lý do sức khỏe, nhất là một số bạn cần phải có một số chất bổ dinh dưỡng chỉ có trong thịt cá, thì cũng cần nên ăn cá thịt.
không có vấn đề tội lỗi trong việc ăn cá thịt, cũng như ăn cá thịt cũng chẳng làm hại hay cản trở gì đến việc hành thiền. Dĩ nhiên, vấn đề ăn uống tùy thuộc vào ý thích và quan niệm riêng từng người. Nếu bạn muốn ăn chay thì cứ ăn chay, muốn ăn mặn thì cứ ăn mặn. Việc luyện tâm là chính, không nên chỉ trích nhau về chay mặn. Điều kiện hỗ trợ thứ sáu là khí hậu. Con người có khả năng kỳ diệu để chịu đựng mọi hoàn cảnh và thời tiết. Vấn đề lạnh nóng chẳng là một trở ngại. Trong mọi thời tiết, ta đều có phương cách để thích ứng và tạo ra sự thoải mái cho mình. Chính cơ thể chúng ta cũng có những phản ứng để điều hòa, thích ứng với thời tiết nóng lạnh. Khi thời tiết quá khắc nghiệt, vượt ngoài khả năng thích ứng và điều hòa của cơ thể, và nhất là vượt quá khả năng chịu đựng của hành giả, và trở ngại cho việc hành thiền, thì tốt hơn nên hoặc là dùng khả năng nhân tạo để biến đổi hoàn cảnh, như nóng quá thì dùng quạt máy, dùng máy điều hòa không khí v.v. hoặc tìm nơi có khí hậu thích hợp. Không thể tham nhẫn thì viễn ly vậy. Điều kiện hỗ trợ thứ bảy là tư thế trong lúc hành thiền. Tư thế ở đây muốn nói đến bốn tư thế thông thường: đi, đứng, ngồi, nằm. Ngồi là tư thế tốt nhất trong thiền chỉ hay là thiền vắng lặng. Trong thiền minh sát thì hai tư thế ngồi và đi được hành thường xuyên. Khi việc hành thiền đã tiến triển tốt đẹp và thiền sinh đã có đà, thì tư thế không thành vấn đề nữa, tư thế nào cũng đều thích hợp. Thiền sinh mới nên tránh tư thế đứng hay nằm. Tư thế đứng có thể đem lại mệt mỏi và đau trong một thời gian ngắn. Tư thế nằm dễ sinh ra buồn ngủ. Ở tư thế nằm không có nhiều tinh tấn trong việc duy trì tư thế, và tư thế nằm cũng quá thoải mái nên dễ sinh ra buồn ngủ. Hãy tự kiểm xét để xem bạn có đủ 7 yếu tố thuận lợi trên hay không. Nếu không đủ, hãy cải thiện dần dần để việc hành thiền được tiến triển tốt đẹp. Nếu những điều kiện cần phải thực hiện nhằm đem lại sự tiến bộ cho bạn trong việc hành thiền thì cần phải thực hiện, đừng ngại ngùng cho rằng đó là đòi hỏi quá đáng, v.v. Nguyên nhân thứ năm giúp cho ngũ lực được mạnh mẽ là nhớ lại những điều kiện đã đem lại thuận lợi cho việc hành thiền trong quá khứ. Nhớ lại những hoàn cảnh hay điều kiện gì ở quá khứ đã giúp cho mình đạt được chánh niệm và định tâm cao, có thể tạm gọi là điều kiện định tâm tối thuận. Như chúng ta đã biết, việc hành thiền của chúng ta có lúc lên lúc xuống. Có khi chúng ta vượt lên đến đỉnh mây của việc thiền. Cũng có lúc chúng ta chán nản, xuống tinh thần, loạn tâm và bị chi phối đủ mọi loại phiền não. Sử dụng điều kiện định tâm tối thuận có nghĩa là lúc hành thiền của ta lên đến đỉnh mây, tâm chánh niệm rất mạnh, định tâm cao, bạn nên nhớ lại những điều kiện gì đã giúp ta đạt được như thế. Tâm ta đã được điều hành như thế nào để đạt được trạng thái tốt đẹp này? Hoàn cảnh đặc biệt nào đã giúp ta được như vậy? Lần sau, nếu bạn lâm vào tình trạng khó khăn, thì hãy nhớ lại những điều kiện định tâm tối thuận trước đây để vượt qua tình trạng đen tối này. Điều kiện thứ sáu để giúp cho ngũ lực được phát triển đó là phát triển những yếu tố dẫn đến giác ngộ, hay là bảy nhân sanh quả bồ đề, hay là thất giác chi. Cách thứ sáu làm cho ngũ lực mạnh mẽ là phát triển những yếu tố dẫn đến giác ngộ hay bảy nhân sanh quả bồ đề hoặc thất giác chi, đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, tỷ giác chi, thư thái giác chi, định giác chi và xả giác chi. Những trạng thái tâm hay tâm sở này là nguyên nhân chính đưa đến giác ngộ đạo quả. Khi chúng hiện diện trong tâm thiền sinh thì thời điểm giác ngộ gần kề. Hơn nữa,
Thất giác chi còn được gọi là đạo và quả tâm. Khi thiền sinh giác ngộ, thì một tâm phát khởi trong họ gọi là đạo tâm, tiếp theo đó là quả tâm. Đó là những gì xảy ra khi tâm chuyển sự chú ý của nó từ thế giới điều kiện sang niết bàn, thực tại vô điều kiện. Kết quả của sự chuyển tâm này là phiền não được nhổ gốc rễ và tâm từ nay không còn giống như trước nữa.
Khi hành thiền để tạo điều kiện cho đạo và quả tâm, thiền sinh hiểu biết bảy nguyên nhân phát sinh quả bồ đề hay thất giác chi, có thể dùng chúng để quân bình việc hành thiền của mình. Dùng tinh tấn giác chi, thủy giác chi và tập pháp giác chi để nâng đỡ tâm khi tâm bị thối chuyển xuống tinh thần, và dùng thư thái giác chi, định giác chi và xả giác chi để an định tâm khi tâm quá phấn chấn. Giác chi, định giác chi và xả giác chi để an định tâm khi tâm quá phấn chấn. Nhiều lần thiền sinh cảm thấy xuống tinh thần và nản chí, chẳng có chánh niệm, nghĩ rằng việc hành thiền của mình đang xuống dốc một cách tệ hại. Chánh niệm không đủ khả năng để bắt đề mục như trước đây. Và lúc này, thiền sinh phải cần thoát ra khỏi tình trạng này và thắp sáng tâm lên. Thiền sinh phải tìm sự khích lệ và hứng khởi. Một cách để khích lệ và làm tâm hứng khởi là nghe những bài pháp thích hợp. Một bài pháp có thể giúp phát sinh hỷ lạc hay có thể kích thích sự tinh tấn. Hoặc đào sâu tập pháp giác chi, cung ứng sự hiểu biết về việc hành thiền. Ba giác chi, thủy, tinh tấn và tập pháp hỗ trợ đắc lực để đương đầu với sự thối chí và xuống tinh thần. Khi nghe được một bài pháp khích lệ, đem lại hỷ, tinh tấn hay tập pháp, bạn nên lợi dụng cơ hội này, cố gắng chú tâm một cách rõ ràng trên đề mục hành thiền, để cho đề mục thiền rõ ràng trong tâm. Và những lúc khác, thiền sinh có thể có những kinh nghiệm khác thường. Thay vì một vài lý do gì đó, thiền sinh có thể thấy mình ngập tràn phấn khởi và hỷ lạc. Tâm trở nên quá mẫn và quá phấn chấn. Trong một khóa thiền, bạn có thể nhận ra loại thiền sinh này. Họ tỏ vẻ tươi tỉnh và quá hăng hái, đi vòng vòng như người đi trên mây. Vì quá tinh tấn, tâm trượt khỏi đề mục, tâm không thể tập trung vào những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Thì chú tâm đụng đề mục một tí thì ngay tức khắc lại đổi hướng và đi nơi khác. Nếu bạn cảm thấy mình quá phấn chấn, nên hồi phục sự quân bình bằng cách khai triển ba giác chi là tư thái, định và xả. Phương cách khởi đầu tốt đẹp là phải ý thức rằng năng lực của bạn đã quá tội và tự nhủ, có gì mà phải vội vã, giáo pháp sẽ tự hiển lộ, ta nên ngồi xuống theo dõi một cách tỉnh thức và thoải mái. Đó là cách để kích thích sự thư thái. Rồi một khi năng lực nóng bỏng của bạn đã được mát và nguội đi, bạn có thể bắt đầu tập định tâm. Phương pháp thực tiễn là thu hẹp các đối tượng tập trung tâm ý. Thay vì ghi nhận nhiều đề mục, hãy giảm bớt mà chỉ tập trung vào một số ít đề mục thôi. Tâm sẽ sớm trở lại tình trạng bình thường, từng bước chậm rãi, thoải mái. Cuối cùng, khi tâm đã có sự quân bình, hãy dỗ dành trấn an nó bằng cách tự phản tỉnh. Bạn có thể tự nhủ như sau. Là một người hành thiền thì ta không được quá ưa thích hay quá quý chuộng điều gì cả. Chẳng có gì phải hấp tấp vội vã. Hãy thư thả, thoải mái. Ta chỉ có một việc phải làm là theo dõi một cách chánh niệm những gì dù tốt dù xấu xảy ra mà thôi. Nếu bạn có thể giữ tâm thăng bằng, sự phấn khích đã được xoa dịu, tinh thần yếu đuối đã được nâng lên, thì chắc chắn chỉ trong một thời gian ngắn, trí tuệ sẽ tự hiển lộ. Thực vậy, người có đủ khả năng nhất để điều chỉnh sự bất quân bình trong việc hành thiền của một thiền sinh là một vị thiền sư có đủ thẩm quyền. Nếu vị thiền sư thường xuyên hay đều đặn theo dõi thiền sinh qua các buổi trình pháp, thì thiền sư có thể nhận ra và kịp thời điều chỉnh nhiều tình trạng thái quá mà thiền sinh đang gặp phải. Tôi muốn nhắc thiền sinh là đừng bao giờ chán nản, xuống tinh thần khi thấy việc hành thiền của mình có gì bất ổn và không tiến triển. Thiền sinh cũng như những em bé, các em bé thì phải trải qua nhiều giai đoạn phát triển để trưởng thành. Khi trẻ em chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác như mọc răng hay dậy thì vân vân, thì nó phải trải qua những biến chuyển về sinh lý và tâm lý. Lúc bấy giờ dường như chúng dễ cáu kỉnh và khó dạy. Một người mẹ thiếu kinh nghiệm sẽ băn khoăn lo lắng về đứa trẻ trong suốt các giai đoạn thay đổi này. Nhưng thực ra, nếu trẻ con không trải qua sự đau khổ khó khăn này, thì chúng sẽ không trưởng thành được. Trẻ con bỗng nhiên trở nên buồn bã, khó chịu, thường là dấu hiệu cho thấy chúng đang phát triển. Vậy nếu bạn thấy việc hành thiền của mình bị xuống dốc, thì đừng lo lắng băn khoăn gì cả. Bạn cũng như đứa trẻ đang chuyển từ một giai đoạn này sang một giai đoạn khác để phát triển mà thôi. Yếu tố thứ bảy giúp cho ngũ lực phát triển là dũng cảm tinh tấn. Bạn hãy nỗ lực tinh tấn, như thể bạn muốn hy sinh thân thể và tính mạng này để hành thiền không gián đoạn. Điều này có nghĩa là bớt quan tâm vào cơ thể chúng ta như thói quen thường lệ. Thay vì bỏ thời giờ vào việc làm đẹp và cung phụng đủ nhu cầu để thỏa mãn sự tham ái lớn lao của chúng ta, hãy dùng năng lực này càng nhiều càng tốt vào việc hành thiền. Mặc dù hiện tại bạn cảm thấy mình còn trẻ, nhưng cơ thể chúng ta sẽ hoàn toàn vô dụng khi chết đi. Cái xác hư thối kia còn có công dụng gì? Thân thể ta chẳng khác nào một cái bình dễ vỡ. Khi nó còn nguyên vẹn thì ta có thể sử dụng được, nhưng một mai khi chúng bị vỡ, bị bể rồi, còn có thể sử dụng nó vào được việc gì nữa không? Khi còn sống mà còn đầy đủ sức khỏe, chúng ta còn có cơ hội tốt để hành thiền. Hãy cố gắng gạn lọc ra cái tinh túy hữu dụng và đáng giá của cơ thể trước khi nó trở thành một cái xác trơ vô dụng. Nên cố gắng nhạy bén, thông minh, duy trì cơ thể này trong điều kiện tốt để có thể tiếp tục việc hành thiền. Bạn có thể hỏi rằng, có thể gạn lọc ra từ thân thể này thứ gì đây? Các nhà khoa học đã tìm ra giá trị thị trường của những chất trích ra từ cơ thể con người như sắt, vôi, vân vân. Tôi tin rằng toàn thể các chất trích ra không đáng giá hơn $1. Trong khi đó, tiền chi phí cho việc trích xuất ra các chất này lớn hơn nhiều. Nếu không trích xuất ra thì cơ thể này chẳng có giá trị gì ngoài việc làm phân bón đất. Nếu các cơ phận trong cơ thể người chết có thể ghép cho người khác, ghép cho người còn sống, thì đó là một chuyện tốt. Nhưng như vậy thì chẳng qua sự vô dụng của cơ thể này còn được đình hoãn lại thêm một thời gian mà thôi. Cơ thể này là một đống rác dơ bẩn đáng gớm. Dưới con mắt của người thường thì đống rác vô giá trị. Nhưng người khôn ngoan có thể hiểu biết giá trị tái tạo của nó. Họ có thể lấy từ đống rác này những vật dơ giấy hôi hám rồi rửa sạch và dùng lại. Nhiều người đã trở thành triệu phú nhờ vào việc tái tạo các đống rác này. Tuy nhiên, từ đống rác mà ta thường gọi là thân thể này, chúng ta có thể lấy ra vàng bằng cách thực hành giáo pháp. Loại vàng đầu tiên là giới luật. Giới luật giữ cho thân trong sạch. Sau đó, ta có thể lấy các loại vàng khác: tín, tấn, niệm, định, huệ. Khi ngũ lực được khai triển tốt